8 điều Amorim rút ra được từ báo cáo Van Nistelrooy. MU đã chơi 2 trận đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Ruud Van Nistelrooy. Kết quả và sự thể hiện có thế này thế khác, nhưng có một số vấn đề có thể đã trở thành bản chất của MU. Dưới đây là 5 vấn đề như vậy mà huấn luyện viên Ruben Amorim không thể không nghiên cứu kỹ. 1. Thiếu chân sút. Ngay trận đầu với Ruud Van Nistelrooy, MU đã chơi tưng bừng khi đè bẹp Leicester 5-2 ở Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, có một thực tế là, cũng như trận gặp Chelsea sau đó, không có bàn thắng nào của Quỷ Đỏ là do công của một trung phong đúng nghĩa. Joshua Zirkzee đã chơi rất tệ, nhưng Rasmus Højlund cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đó là lý do người ta không ngừng nói tới việc Amorim nên kéo theo cậu học trò ở Sporting là Victor Gyökeres, người đang là chân sút hay nhất châu Âu. Nhưng đây là một khả năng gần như không thể xảy ra. Vì thế, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ phải tìm cách khai thác tốt nhất những tài nguyên hiện có. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng. 2. Cầu thủ thiếu tự tin. Mỗi trận đấu, các cầu thủ MU đều có rất nhiều những pha xử lý không hợp lý. Trong bóng đá đỉnh cao thì đó là điều khó chấp nhận được. Một trong những lý do là chất lượng cầu thủ chưa đủ tốt, nhưng bên cạnh đó còn là việc sự tự tin của họ đã chạm đáy sau một giai đoạn dài khó khăn. Amorim có thể là một chiến lược gia xuất sắc, và người ta kỳ vọng ông sẽ sớm tìm được cho Quỷ Đỏ một đội hình và lối chơi phù hợp. Tuy nhiên, dù là chiến thuật nào thì con người vẫn là quan trọng nhất. Nếu cầu thủ MU vẫn đá như bây giờ, sẽ rất khó cho Amorim. Nhận định MU vs Pau, 3 giờ ngày 8 tháng 11. 3. Vấn đề Ugarte. Ugarte nhận được nhiều lời ngợi khen sau trận đấu với Leicester. Cứ tưởng đó sẽ là bước đệm để anh bật lên, nhưng tới trận Chelsea thì cầu thủ người Uruguay lại trở về với hình ảnh đáng thất vọng trước đó. Khai thác Ugarte tốt nhất là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Amorim. Khác với các cầu thủ khác, nếu Amorim thất bại với Ugarte thì ông sẽ không còn gì mà bao biện do đã quá rõ cậu học trò cũ ở Sporting. 4. Con người VS hệ thống. Nhiều khả năng là ngay khi tới MU, Amorim sẽ cho đội bóng chuyển sang chơi với sơ đồ 3-4-3 là sơ đồ tủ đã làm nên tên tuổi của ông với Sporting. Vấn đề là phần lớn các cầu thủ MU hiện tại lại được mua về để chơi trong hệ thống 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Nếu MU đá 3-4-3 thật, một trong số các tiền vệ sẽ mất chỗ. Và trong trường hợp Bruno Fernandes được đẩy lên chơi như một hộ công, lại tới lượt một trong các cầu thủ chạy cánh phải ngồi ngoài. MU hiện đang rất thừa cầu thủ chạy cánh, với ít nhất 2 người cho mỗi vị trí. 5. Xuất phát điểm thấp. Cổ động viên MU vui mừng phấn khích khi đội bóng đại thắng Leicester, còn xem đó như là dấu hiệu mở ra một thời kỳ mới tươi đẹp hơn. Nhưng có một thực tế là chất lượng của tân binh tới từ Championship chưa đủ để là một bài test cho Quỷ Đỏ. MU cũng có thể thắng đậm như vậy ngay cả khi Erik ten Hag ngồi trên ghế huấn luyện viên. Trận hòa Chelsea sau đó mới cho thấy bộ mặt thật của Quỷ Đỏ. Một cách khách quan nhất, MU đang ở trong một giai đoạn rất tệ. Phong độ kém và chất lượng con người cũng không ổn. Dù Amorim là một huấn luyện viên xuất sắc đã làm được những điều kỳ diệu với Sporting, nhưng kỳ vọng ông lột xác MU sau một đêm là điều viển vông. Vị huấn luyện viên 39 tuổi sẽ cần nhiều thời gian, tiền bạc, sự kiên nhẫn và cả may mắn nữa.